Thì đến sau, tự ngài nghĩ rằng quả chăng ứng dụng cái phương pháp khổ hạnh để cho tu hành chịu khổ cực triệt để, mai chăng là thấy được, giải quyết được ba vấn đề là ngài ôm ấp. Nhưng cuối cùng rồi khổ hạnh đến kiệt quệ mà ngài không giải quyết được, cho nên ngài cũng bỏ cái khổ hạnh, dù cho người ta tán thán khen ngợi cái khổ hạnh của ngài là cao hơn hết, là bậc nhất, ngài cũng từ bỏ. Đó là bởi vì không giải đáp được những cái gì ngài đã ôm ấp. Rồi cuối cùng ngài mới sống bình thường một chút, tức là bình thường trong cái đời tu, bằng cách cũng ăn uống và cũng tọa thiền. Do đó cho nên đến cõi Bồ Đề 49 ngày đêm ngày tọa thiền, thì khi tọa thiền đến đêm thứ 49 thì trong sử kể rất rõ, từ canh 1 tới canh 2 thì ngài liền chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là cái sáng suốt mà nói rằng khi ngài tọa thiền tâm thanh tịnh trong sáng, ngài liền giấy niệm nghĩ về quá khứ, thì ngài liền thấu suốt tất cả vô số kiếp về trước, hoặc ngài đã sanh ở đâu, tên gì, họ gì, cha mẹ là người nào, xứ sở nào, hoàn cảnh sống thế nào, tất cả những cái đó ngài thấy tường tận, không có còn một chút nào hồ nghi. Mà trong kinh nói rằng ngài nhớ lại vô số kiếp về trước như là nhớ cái việc của đêm của hôm qua. Hôm qua mình làm cái gì thì ngày nay mình ôn lại cách rõ ràng, tường tận, không có sai sót. Đó là cái đó gọi là túc mạng minh. Minh là sáng, túc là đời trước, mạng là mạng sống, tức là sinh mạng mình về đời trước. Thì như vậy qua cái chứng được túc mạng minh thì ngài đã giải quyết được cái nghi vấn thứ nhất là trước khi có mặt ở đây ta là cái gì. Đó. Thì tất cả những kinh về bổn sanh, bổn sự, bổn sanh là nói về đời ngài, bổn sự là nói về đời các đệ tử, mà trong Đại Tạng bây giờ còn đó là để kể lại những cái đời trước của ngài, từng sanh ở đâu, làm gì, trong đó kể rất là rõ. Đó là sau khi chứng được túc mạng minh. Rồi kế đó nữa, từ ngày từ canh 3 đến canh 4, ngài liền chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh thì khi trước khi chứng thiên nhãn minh, ngài giấy cái niệm nghĩ rằng sau khi ta chết còn hay mất, nếu còn thì đi đâu. Thì vừa khởi cái niệm đó thì bỗng dưng ngài sáng lên và ngài thấy rõ rằng sau khi thân ngài hoại đi thì chúng sinh theo nghiệp đi nơi này nơi nọ tùy theo cái nghiệp lành nghiệp dữ. Như vậy thì chết rồi không phải là hết, mà theo nghiệp luân hồi trong lục đạo, tức là trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, cõi người, đó và Atula, đó gọi là lục đạo luân hồi. Ngài thấy tường tận như vậy, cho nên trong kinh kể lại rằng Đức Phật nói sau khi chứng được thiên nhãn minh rồi thì ngài thấy chúng sanh chết đây sanh kia như người đứng trên cái lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại cách rõ ràng, không có gì nghi ngờ hết. Như vậy cho nên ngài mới chủ trương dạy bảo chúng ta rằng muốn tu để đời sau sanh cõi lành, đường lành thì phải tu các điều thiện, còn nếu tạo các điều ác thì phải đọa các cái quái dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là do nghiệp chúng ta gây, rồi quả chúng ta phải chịu, chứ không phải ai làm, cũng không phải ai thưởng phạt. Thấy rõ ràng cái điều đó thì như vậy là giải quyết được cái nghi vấn thứ hai là sau khi chết ta còn hay là mất. Đó là đã được hai cái nghi vấn. Rồi từ canh tư mãi đến canh năm, lúc sao mai vừa mọc thì ngài liền chứng được cái lậu tận minh. Lậu tận minh, chữ lậu là lọt, tận là sạch, minh là sáng, tức là dứt sạch cái mầm sanh tử. Nó là không còn cái duyên cớ gì bị sanh đi trở lại trong cái thế gian này nữa, gọi là lậu tận minh, dứt sạch cái mầm đó. Như vậy thì khi mà dứt sạch cái mầm đó rồi thì ngài liền thấy rõ con người do nguyên nhân nào mà phải tiếp tục trong dòng sanh tử, và muốn dứt cái dòng sanh tử này thì phải làm gì, làm sao để dứt được cái nhân sanh tử. Thì ngài thấy tường tận hết, rõ ràng hết. Cho nên sau khi chứng được lậu tận minh thì ngài tuyên bố rằng ngài đã đắc đạo thành Phật, Phật tức là thành bậc đại giác. Thì như vậy quý vị thấy, nếu không có ôm ấp một cái tâm niệm nghĩ về cái thân phận con người thì làm gì mà ngài có được ba cái sáng đặc biệt đó. Cái sáng biết về quá khứ bao nhiêu đời kiếp của mình, cái sáng biết về sau khi chết con người theo nghiệp đi đâu đến đâu, và cái sáng biết được rõ cái manh mối nào dẫn mình vào sanh tử và làm sao dứt sạch mầm sanh tử. Thấy rõ ràng như vậy, cho nên sau khi chứng được lậu tận minh rồi thì ngài đã thành Phật, và từ đó ngài mới đi giáo hóa. Và khi đi giáo hóa thì nhớ tới những người bạn đồng tu khổ hạnh với ngài khi trước, ngài tìm tới, đó là nhóm anh em của Kiều Trần Như. Thì khi mà tìm tới thì các vị đó nhận rằng ngài có những cái đặc biệt, cho nên mời ngài thuyết pháp cho các vị nghe. Thì bài pháp đầu tiên của Phật nói là pháp tứ đế. Thì tứ đế là gì? Tức là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Thì khổ đế tức là cái quả đau khổ do sanh già bệnh chết của kiếp người. Mà cái sanh già bệnh chết của kiếp người đó nó là một cái biến chuyển khổ đau mà nhân loại không ai tránh được hết, cho nên gọi đó là khổ đế. Cái lẽ khổ khẳng định không sai chạy, cho nên ngài thấy tường tận cái khổ đó. Mà cái khổ đó là cái quả, mà cái quả đó không phải ngẫu nhiên, nó từ cái nhân. Cái nhân thì cái nhân là gì? Nhân là tập đế. Tập tức là sự nhóm hợp lại để thành cái nhân, nhóm hợp lại thành cái quả. Thì cái nhân đó là gì? Thì trong kinh kể nó nhiều thứ, nó chia ra làm hai thứ chính là căn bản phiền não và tùy phiền não, hay là nói là các thứ phiền não. Thì tôi nói căn bản phiền não cho quý vị nghe, trong đó có sáu thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là sáu thứ căn bản phiền não. Còn nếu nói tùy phiền não thì tới hai mươi mấy thứ, nào là phẫn, hạn, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, nhiều lắm. Mà tại chữ Hán giải nó cũng hơi lâu, thì tôi chỉ đại khái kể cho quý vị nghe. Thì như vậy, cái thân này không phải ngẫu nhiên mà đến, mà có được thân này là do cái nhân. Tôi nói gần là sáu thứ căn bản phiền não. Còn nếu nói cô đọng lại thì tham, sân, si, ba thứ thôi. Thì như vậy, do tham xuất sanh ra khi tạo thành cái thân. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái thân mình già, bệnh, sắp chết, thì quý vị có cái niệm gì? Sợ chết, phải không? Sợ chết là vì sao? Vì sợ mất thân. Mà sợ mất thân tức là muốn sống. Muốn sống thì gọi đó là tham sanh. Vì sợ chết cho nên muốn được sống. Muốn được sống thì cái đó là cái tham về cái tiếp tục sanh. Bởi cái tham tiếp tục sanh cho nên mất cái thân này, cái là kiếm thân khác, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc khổ vui gì cũng được, phải có một cái thân kế. Thì đó là một cái nhân để tạo thành cái nghiệp để dẫn mình thọ sanh đời sau. Như vậy thì tham sân si nó là cái nhân để tạo thành cái quả đau khổ là mang thân kế tiếp. Như vậy thì cái thân kế tiếp hay là cái thân hiện tại chúng ta, cái nhân của quá khứ của tham sân si, và cần nói đủ hơn là mạng nghi ác kiến nữa, mà tạo thành cái thân hiện tại. Rồi thân hiện tại mất cũng do những thứ đó, rồi tiếp tục tạo sanh kế. Như vậy liên miên sanh tử không bao giờ dứt, cho nên Phật gọi đó là luân hồi sanh tử. Cái cứ quanh vòng, quanh vòng, chết đi sống lại, chết đi sống lại, mãi mãi không cùng, để rồi liên miên đau khổ. Thì như vậy nó là cái nhân sinh tử. Mà đã có nhân sinh tử thì quả sinh tử không tránh được. Đó là cái nhân và cái quả luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn hết luân hồi sinh tử là phải làm sao? Tức là phải hết cái nhân. Dẹp được cái nhân thì Phật dạy đạo đế. Đạo đế tức là phương pháp để dẹp trừ hết những cái nhân gây sinh tử này. Để đạo đế, thì đạo đế trong đó tới 37 phẩm trời đạo, nhiều lắm. Thì tôi chỉ dẫn như là cái tên của nó, nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ can, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Đó 37 phẩm trời đạo. Mà 37 phẩm đó là cái phương pháp để mình tiêu diệt cái mầm tham sân si, hay là cái mầm tham sân si mạn nghi ác kiến, hoặc là tất cả cái thứ phiền não. Như vậy thì 36 phẩm trợ đạo Phật nói trong cái bài pháp tứ đế là để dẹp tất cả phiền não. Mà phiền não dẹp hết thì cái quả của nó là diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn. Vì phiền não là cái nhân sinh tử, dứt hết cái nhân sinh tử thì giải thoát sinh tử. Như vậy thì rõ ràng trong pháp tứ đế có hai cặp. Cặp thứ nhất là nhân quả của sinh tử, cặp thứ hai là nhân quả của niết bàn, hay là thoát ly sinh tử. Như vậy thì ai ôm ấp tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là nuôi dưỡng cái nhân để rồi tiếp tục sinh tử tại sao. Còn nếu ai diệt được những cái nhân này thì đó là đạo đế, dùng phương pháp diệt được cái nhân này thì đó là đi tới cái niết bàn. Mà niết bàn là gì? Cái nghĩa chánh của niết bàn là vô sanh, tức là không còn sanh tử nữa. Bởi vì chữ niết bàn nó có nhiều nghĩa, mà cái nghĩa gốc của nó là không còn sanh tử, mà nhà Phật dùng cái từ gọi là giải thoát sanh tử.